Cho nên chúng ta càng ngày phải càng mở rộng tâm thức để đón nhận thanh quang điển lành của Đấng Cha Lành luôn luôn trở về với chúng ta và ngài ngự trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu quét dọn trong trật tự thông suốt thì lấy gì đón nhận sự cao đẹp đó? Phải có một dinh thự, một sảnh đài lớn rộng mới rước ngài, mới rước Quan Âm Đức Mẹ chúng ta, mới rước tình thương của Đấng Cha Lành đã và đang xây dựng cho chúng ta. Nếu chúng ta không giữ lấy phần thanh nhẹ thì chúng ta mất cơ hội quý báu đó. Nước cam lồ ngài đã rải khắp cả trần gian, nếu chúng ta không mở ra để đón nhận và hưởng thì ai hưởng giùm cho ta? Ai giúp chúng ta được hưởng? Không nên cầu xin đóng cửa mà cầu xin Đức Phật ngài tới với chúng ta, Đấng Cha Lành về với chúng ta, đó là điều sai trái. Sự công cao ngạo mạn của người phàm tu được một chút tưởng là tôi đã đắc đạo, tu được một chút tưởng là tôi có thể lấn át đối phương, đó là điều sai trái. Càng tu chúng ta phải càng học nhiều, càng tu chúng ta phải càng mở rộng đường hướng đi lên để hưởng trọn lành những gì bên trên đã ân ban chúng ta. Chúng ta không còn có sự nghi ngờ, nhưng mà chúng ta chỉ đòi hỏi sự thực hành của chính chúng ta mà thôi. Thực hành trong thanh nhẹ chứ không phải thực hành trong động loạn nữa. Chúng ta phải hướng thẳng và thả lỏng tất cả mọi sự ngay trung tâm bộ đầu chúng ta để hưởng phần thanh điểm sẵn có của chính chúng ta. Từ tam thập tam thiên, bao nhiêu kiếp chúng ta bị luân hồi tại thế và tự đóng cửa che đậy khối óc bộ đầu của chúng ta. Ngày nay chúng ta có cơ hội mở khối óc bộ đầu để hưởng trọn lành phần sáng suốt đó, đồng thời xây dựng niềm tin vô cùng tận chúng ta để trở về với Đấng Cha Lành. Đường đi vô cùng, nhưng mà biết đi thì rất phân tắc, sẽ đến nơi dễ dãi không khó khăn. Nếu không biết đi và cứ quanh co và động loạn thì không bao giờ đến nơi sáng suốt được. Cho nên chúng ta đã có cơ hội rất nhiều bàn bạc cùng nhau trong tâm thức thâu đêm. Chúng ta đã đồng hành trong tâm thức thâu đêm, đồng hành bằng thanh điển sẵn có của chúng ta, tùy khả năng, tùy trình độ hướng thượng của chính mỗi cá nhân mới được phần sáng suốt đó. Thương yêu và xây dựng, cởi mở vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng hành với chúng ta, xây dựng thành một cơ đồ sáng suốt quang vinh, mới đón nhận sự quang bất diệt của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng ta. Các bạn không nhiều thì ít đã học hỏi trong điển giới và cảm nhận phần thanh nhẹ khi chúng ta tương ngộ trong giây phút thiêng liêng, thì các bạn nên thả hết, thả lỏng tất cả để hưởng phần đó. Cho nên nhiều khi các bạn đã tu khai mở bộ đầu rồi, nghe phần thanh điển băng giảng đó, các bạn đâu có cảm phải xét phần leader. Nhưng mà các bạn nhắm mắt rồi, các bạn lại ở thẳng, bước thẳng vào trong lý đạo. Đó là siêu nhiên thanh nhẹ giúp bỏ đầu các bạn. Nhưng hậu các bạn trở về với cảnh đời, cảm thấy thanh nhẹ, cảm thấy du dương, cảm thấy mình có cơ hội quán thông sắc thân tứ đại này là nước lửa gió đất kết thành trong siêu nhiên sống động. Và rồi nó sẽ quy về với sự siêu nhiên sống động. Cho nên tâm chúng ta được an, thức chúng ta được mở, hồn chúng ta lại gọn ghẽ tươi đẹp, trở về một tiên đồng như một tiên nữ, mới thấy rõ sự dày công của chính cá nhân, chính hành giả đã hành mới đạt, chứ không ai hành dùng cho chính ta. Cho nên sự thương yêu đó không bao giờ dứt. Chúng ta đồng hành đồng tiến sự học hỏi vô cùng của càn khôn vũ trụ, đem lại sự thông minh cho chính mình và trật tự rõ rệt trong sự thanh nhẹ du dương, thì đối với đời chúng ta cảm thấy không khó khăn. Cho nên câu nói thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, ngày nay các bạn đã biết an tọa ngồi thiền, đó là học nhẫn, đó là học hòa để tiến, chứ không phải học nhẫn học hòa mà để thụt lùi, không có sự thua lỗ chậm trễ. Nếu các bạn trở về với thanh tịnh thì không bao giờ các bạn bị thua lỗ và chậm trễ, các bạn đạt được sự sáng suốt thật sự và giải tỏa những sự ngoại xâm dày đặc của trần gian hiện tại. Khắp năm châu đều có tà khí xâm nhập, bày sự động loạn tà trược, dâm dục đủ thứ, lôi cuốn con người từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Nhưng mà ngày nay chúng ta giữ được tâm thức vững bền, và để chiến thắng sự lôi cuốn tà dâm đó, đem lại cho ta chán nản. Vì sao? Vì dâm tánh chưa diệt. Lý thì thường thuyết, nhưng mà dâm tánh chưa diệt thì tự nhiên nghiệp lực nó hút chúng ta. Vì bên trong trần trược thì phải hút trần trược, và chúng ta xây dựng hướng thượng thanh nhẹ thì bên trong chúng ta mới hòa tan với sự thanh nhẹ càng ngày càng lớn rộng hơn, và không bao giờ nghĩ đến sự chán nản. Những hành giả nào tu về vô vi mà cảm thấy chán nản, đó là phần trước đã bành trướng bên trong, phàm ngã đã bành trướng và muốn lấn áp chân ngã rõ rệt. Chúng ta phải thức tâm an tĩnh ngồi thiền và hướng thượng, bung bồi phần thanh tiễn điển đó để hưởng trọn lành những gì chúng ta có khả năng hưởng, và xây dựng cho phàm ngã tiến lên sáng suốt hơn và từ bỏ những sự ác trược trong nội thức có thể tạo cho sự sụp đổ cho chính mình mà không hay. Cho nên người tu vô vi phải ý thức trung tâm bộ đầu và hướng thượng trọn lành, nhiên hậu mới giải tỏa và tự cứu được. Chúng ta phải cố gắng trong thanh tịnh để uống viên thuốc toàn năng của Thượng Đế đã ân ban chúng ta. Chúng ta rất nhiều chứng bệnh nan y, chỉ có Ngài mới là thật sự chữa trị bệnh trạng của chúng ta. Chúng ta không còn phải là người tại thế, chúng ta là con của Thượng Đế, là một thiên liêng sống động của càn khôn vũ trụ, chứ không phải giới hạn bởi một ai. Không nên trì kéo bởi phàm ngã trần trược nữa, vì chúng ta đã giáng trần trượt khí, làm cho chúng ta đậm lọt mất cái bản chất thực tế của chính ta. Ngày nay chúng ta biết được rồi, mượn pháp mà đã tìm ra chính chân tướng của chính mình. Cho nên chúng ta phải cố gắng tiến hóa hơn nữa, cố gắng giữ phần thanh tịnh hơn nữa. Bất cứ phần ba báo cấp từ đâu đưa đến, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn giữ sự sáng suốt và thanh tịnh. Vì chúng ta hiểu được phần hồn của chúng ta là bất diệt. Ngày nay huynh đệ chúng ta rải rác khắp năm châu, nhưng mà giờ thiền chúng ta đồng một thức, màu da khác nhau nhưng sự hiểu biết đồng một thức. Cho nên vạn giáo quy tông rõ rệt, tất cả tôn giáo trên thế giới đều giữ có một thức mà thôi. Không nên phân chia, tưởng rằng đạo này cao hơn đạo nọ là sai lầm vô cùng. Chúng ta phải hiểu đồng một thức thì phần hồn chúng ta không bao giờ bị tiêu diệt. Chúng ta lần lượt được giải nghiệp ngay trong thể xác chúng ta. Trong định luật sanh lão bệnh tử đều có, nhưng mà chúng ta ý thức là chúng ta có thể mở đường để đi. và chúng ta học bài, trả bài một cách ngoan ngoãn, sáng suốt, trong chấp nhận và thấy rõ điều Thượng Đế đang dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta có cơ hội thăng hoa, tiến hóa tới vô cùng. Sự cố gắng đó không ngoài mỗi cá nhân, mỗi phần hồn phải ý thức. Khi chúng ta ý thức được phần hồn là trách nhiệm nặng nề, thì chúng ta phải xây dựng cho phần hồn tiến hóa hơn, phải chủ trị tất cả mọi sự việc và phải hòa cảm với tất cả mọi sự việc để học những tia sáng của chữ tiên chư Phật đã đạt thành và chiếu hóa cho chúng ta sau giờ phút soi hồn, tới giờ phút pháp luân thường chuyển, tới giờ phút an định để nhận thanh quang. Lúc đó chúng ta không phải rằng phải tu ngồi một đống nhưng mà không nhận cảm nhận được việc gì. Khi chúng ta tu một giây lát nhưng mà chúng ta cảm nhận được sự mở trong tâm thức của chúng ta và khai triển chúng ra mà văn tự không có thể ghi rõ được, đó là mọi người phải hành mới đi đến được. Còn nếu chúng ta không hành, không bao giờ có sự khai triển đó. Các bạn đã cảm nhận rất nhiều và đã thấy rõ chúng ta nên buông bỏ tất cả mọi sự việc trong giờ thiền. Chúng ta luôn luôn giữ tâm không không để bước vào điển giới thanh nhẹ hơn. Nếu trong giờ tu thiền còn cầu xin thì làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ? Chúng ta không tin, không xây dựng đức tin đối với Thượng Đế, đối với Đấng Cha Lành thì làm sao mà chúng ta tiến? Cho nên khi chúng ta tin được Đấng Cha Lành và xây dựng được đức tin đó, chúng ta phải buông lỏng và học những bài Ngài đã ân ban từ trược tới thanh, để chúng ta cảm nhận Phật thanh quang quang chiếu không ngừng nghỉ của Ngài đối với chính Phật thiêng liêng của chúng ta. Cho nên giây phút tu học là giây phút quý báu. Các bạn đã cảm nhận nhiều người tu thiền 2-3 tiếng đồng hồ nhưng mà chớp nhoáng có một chút thôi thì tâm trạng nó nhẹ nhàng vô cùng và sung sướng. Cho nên phần điển là phần quan trọng. Thể xác này là tạm bợ, căn nhà này là tạm bợ, đều là phương tiện để đưa chúng ta trở về nguồn cội mà thôi. Không đòi hỏi sự giàu sang tạm bỡ thế gian mà đâm ra xây dựng một con đường bất minh và ác trược, mang khẩu nghiệp rồi tạo lấy hình phạt cho chính mình mà thôi. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta co lưỡi răng kề răng để xây dựng phần thanh tịnh đó và hướng thẳng về sự thanh tịnh bên trên, bàn bạc trong xây dựng tu tiến sẵn có theo chiều hướng thanh quang của Thượng Đế đã ân giải cho tâm linh hiện tại của khối vô vi. Tất cả những người tu vô vi phải hướng về điển giới và ý thức rõ sự đế trực tiếp trong tâm thức của mọi người. Nhiên hậu chúng ta mới nắm được chìa khóa đó để nhận lãnh một nhiệm vụ xứng đáng của bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta tại thế. Ngài có thể đưa chúng ta đi bất cứ góc trời nào để xây dựng con Ngài. Chúng ta phải chấp nhận để học hành và tiến thở. Không nên từ chối. Mỗi người có một trình độ, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một hạnh hy sinh khác nhau, không giống nhau. Mỗi người có một trình độ khác nhau. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng trình độ chúng ta mới đến đây, chúng ta phải học. Và càng học thì càng tiến hơn. Ngày nay các bạn được giây phút thiêng liêng cùng thiền với tôi. Rồi mai đây chúng ta sẽ phân chia mỗi người một nẻo. Vậy chúng ta sẽ thiền với ai? Chúng ta thiền với Thượng Đế. Chúng ta sống với Ngài, Ngài hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta nên hưởng lấy phần thanh quang đó bất cứ ở góc trời nào, bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở trong chỗ khổ nhục nào, chúng ta cũng cảm thấy có Ngài với ta. Nhiên hậu mới xây dựng được niềm tin vững vàng và để chúng ta đi một cách dễ dãi hơn.